Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng hai con số. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm thu hút đầu tư. Tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Sáng mãi giá trị tác phẩm tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Sự cố sập nhà dân trong quá trình thi công tháo dỡ trên đường Lê Lợi, đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, phường Bắc Giang.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng hai con số. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng các bộ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ, Cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng và các kết luận nghị quyết của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, hành động quyết liệt đồng bộ. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của tỉnh quý sau cao hơn quý trước, tăng 10,56%, sản xuất vẫn giữ ổn định, kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước. Nhiều chỉ tiêu văn hóa xã hội có những chuyển biến rõ nét. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã tập trung cao đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hoàn thành với khối lượng lớn. Các bộ ngành đã đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của tỉnh trong thực hiện tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ trọng điểm quốc gia, một số ý kiến đề xuất cần tăng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp để tăng tính bền vững của ngành, đẩy mạnh phát triển dịch vụ tương xứng, nghiên cứu cơ chế chính sách và kinh tế tầm thấp. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn công tác chính phủ quan tâm, đồng thời nêu các vướng mắc bất cập cần được các bộ ngành trung ương xem xét, hướng dẫn và tháo gỡ, như thủ tục pháp lý đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang khu công nghiệp, một số quy định về đầu tư xây dựng đánh giá môi trường chồng chéo. Tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị một số nội dung về chính sách quy định tỷ lệ nội địa hóa khi thu hút FDI, chính sách ưu đãi đối với sản xuất, bán dẫn, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng điện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng bày tỏ ấn tượng về tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh và đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của tỉnh trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng khẳng định kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà.
Kết quả này nó thứ nhất là nó khẳng định cái niềm tin cho chúng ta để chúng ta phấn đấu tiếp. Chúng ta đứng thứ 6 trong 34 tỉnh thành. Nhưng mà có một cái tiêu chí rất quan trọng. Thì khi tôi rà soát ấy, thì tôi thấy là có 12 địa phương mà có cái tỷ trọng đóng góp lớn nhất trong GDP, và 12 địa phương này chỉ chiếm tới hơn 75% GDP của cả nước. Thì 6 tháng đầu năm chỉ có 2 hoặc là 3 địa phương thôi trong top 12 địa phương có tỷ trọng trong GDP cao nhất và có cái tốc độ tăng trưởng là hai con số trở lên. Tôi thay mặt cho Chính phủ, thay mặt cho đoàn công tác ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong công tác giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình khi khối lượng lớn, thời gian ngắn và liên quan đến nhiều người dân, công trình, đồng thời lưu ý một số nội dung tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm để đảm bảo tăng trưởng theo đúng mục tiêu và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Các đồng chí rà soát cái kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để tiếp tục giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, xã phường, phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi từng địa bàn, từng lĩnh vực, lấy kết quả sản phẩm cụ thể làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ. Hiện nay thì báo cáo với công chí là Thủ tướng đã chỉ đạo là xây dựng chấm KPI để đánh giá các mặt công tác của các bộ ngành, các địa phương. Khi mà phân công đánh giá là rất rõ người, rõ việc. Đấy. Để mà có cái kiểm đếm và đánh giá đối với các tập thể cá nhân liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc hình thành khu thương mại tự do khu vực của Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nhiều yêu cầu. Đối với vấn đề điện, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương làm việc với Tập đoàn Điện lực tháo gỡ tồn tại các vướng mắc trong thực hiện dự án điện hiện nay, tuyệt đối không để tình trạng thiếu điện xảy ra. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cảm ơn ý kiến chỉ đạo gợi mở của Phó Thủ tướng và các bộ ngành, đồng thời trao đổi thêm một số định hướng của tỉnh trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để có biện pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả.
Chiều 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự hội nghị có ông Watanabe Takakazu, tham tán công sứ, đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ozasa Haruhiko, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Zecho tại Hà Nội, ông Tsuchibashi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, Bộ Phát triển Thị trường nước ngoài Bộ Công Thương, các đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định hội nghị là dịp để Bắc Ninh bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin, sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời là diễn đàn để tỉnh lắng nghe trực tiếp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, qua đó tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng hợp tác. Tỉnh Bắc Ninh xác định Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng, tin cậy, có nhiều đóng góp thiết thực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Thông tin trong giai đoạn phát triển mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh đến ba định hướng hợp tác trọng tâm với doanh nghiệp Nhật Bản về chuyển đổi xanh, tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu, tham gia mạnh hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu:
Bắc Ninh trân trọng những giá trị mà cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đã mang đến là sự chính xác, uy tín, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần cải tiến không ngừng. Đó cũng là những giá trị mà Bắc Ninh mong muốn tiếp tục được bồi đắp trong giai đoạn phát triển mới, phát triển nhanh nhưng bền vững, công nghiệp hiện đại nhưng xanh, thu hút đầu tư mạnh mẽ nhưng có chọn lọc, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và người lao động. Với tinh thần đó, tỉnh Bắc Ninh luôn rộng mở chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu, đầu tư mở rộng sản xuất, nghiên cứu phát triển, hợp tác đào tạo nhân lực và cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh cũng như các cơ hội rất lớn để bước sang giai đoạn hợp tác mới với Nhật Bản, không chỉ là cứ điểm sản xuất của khu vực mà còn trở thành trung tâm sáng tạo và giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhiều ý kiến chia sẻ sẵn sàng cùng Bắc Ninh xây dựng một thế hệ hợp tác đầu tư mới, nơi doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng sản xuất và cùng phát triển trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là đánh giá của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính về tiềm năng phát triển của Bắc Ninh.
Bắc Ninh hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để có thể chuyển từ trung tâm sản xuất sang trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Bắc Ninh đóng vai trò là vị trí chiến lược trong vùng thủ đô với hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế, cảng biển, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Và quan trọng hơn, Bắc Ninh đã hình thành được hệ sinh thái các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới cùng mạng lưới các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ tương đối phát triển. Đây là một nền tảng rất là quan trọng để chuyển từ sản xuất sang sáng tạo, từ gia công sang kiến tạo giá trị gia tăng cao hơn.
Nhận xét về môi trường đầu tư của Bắc Ninh, ông Ozasa Haruhiko, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Zecho tại Hà Nội cho rằng
Bắc Ninh đã trở thành một điểm đến đầu tư đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo khảo sát của Zecho, có đến 57% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai. Đây là tỷ lệ cao nhất trong khối ASEAN năm thứ hai liên tiếp. Đằng sau kết quả này là sự kỳ vọng lớn vào quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, nơi dòng vốn xuất khẩu ổn định, song hành cùng sự mở rộng của thị trường nội địa. Xu hướng mở rộng kinh doanh hiện đang dịch chuyển theo hai hướng lớn. Các ngành dịch vụ phục vụ người tiêu dùng như bán lẻ, ăn uống và dịch vụ hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có cả ngành logistics.
Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra mắt Tổ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản với 16 thành viên do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Các thành viên gồm nhiều ngành liên quan và doanh nghiệp Nhật Bản.
Sáng 9 tháng 7, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự có các đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 99 hội chữ thập đỏ xã phường với gần 49.000 hội viên, hơn 8.000 tình nguyện viên. Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố phát triển, nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, các phong trào cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt trên 658 tỷ đồng, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Với quy mô dân số lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực xã hội dồi dào hơn, đồng thời đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các địa phương chưa thật đồng đều, công tác vận động nguồn lực ở một số nơi chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế, đội ngũ cán bộ hội cơ sở còn khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người yếu thế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ các cấp hoạt động hiệu quả. Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 1, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, được mời làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ, hai cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã dâng hoa, dâng hương tại nhà thờ Bắc Hồ và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, xây dựng quê hương ngày một phồn thịnh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế cao cả, tình hữu nghị sắt son giữa hai nước Việt Lào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào tại tỉnh Nghệ An rộng gần 7 ha, được xây dựng vào năm 1976, hiện là nơi an nghỉ của gần 11.000 phần mộ liệt sĩ đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, trong đó có gần 7.000 phần mộ chưa rõ tên và quê quán. Đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu hy sinh tại Lào, cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam Lào.
Thưa quý vị và các bạn, giữa những năm tháng đầy biến động của đất nước cuối những năm 30 thế kỷ 20, khi phong trào cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã cho ra đời tác phẩm Tự chỉ trích. Tác phẩm không chỉ là một văn kiện lý luận của Đảng mà còn là biểu tượng của bản lĩnh cách mạng, của tinh thần trung thực, cầu thị và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Gần 90 năm qua, những giá trị tư tưởng mà đồng chí Nguyễn Văn Cừ để lại vẫn đang tiếp tục được khơi nguồn, lan tỏa và hiện hữu trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày nay. Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Thanh Xuân, xã Lục Nam diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên. Vận dụng linh hoạt tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tinh thần tự phê bình và phê bình tại cuộc họp chi bộ cũng được thể hiện rõ nét. Các đảng viên tập trung phân tích thực trạng, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại địa phương, từ đó xây dựng chi bộ vững mạnh nhiều năm liên tục. Ông Nguyễn Trọng Bàn, chi bộ thôn Thanh Xuân, xã Lục Nam nói:
Từng đảng viên có trong chi bộ thì phải phát huy hơn nữa về công tác phê về tự phê, nhất là các đồng chí đầu tàu của chi bộ để coi các đồng chí có cái hướng, phương hướng và rút kinh nghiệm những cái gì đã làm được, những cái gì còn hạn chế thì các đồng chí phải hơn là tránh cái tình trạng mà coi như là tránh tình trạng các đồng chí phê ít, nói ở bên ngoài nhiều và trong cuộc họp nói ít.
Bà Đỗ Thị Hoài Mơ, bí thư chi bộ thôn Thanh Xuân, xã Lục Nam cho rằng
từ cái mà tự phê bình và phê bình, nhất là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch thực hiện chi bộ bốn tốt đấy, sinh hoạt chất lượng tốt này, đảng viên tốt này, rồi thì nêu cao cái tinh thần tự phê bình, thì từ đó mà giúp cho đảng viên nhận thức được là gương mẫu trước quần chúng nhân dân, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, không những là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh mà xây dựng địa phương chúng tôi là trên 30 năm là tổ dân phố văn hóa.
Vinh dự mang tên Tổng Bí thư, nhiều năm qua trường chính trị Nguyễn Văn Cừ không chỉ coi tác phẩm Tự chỉ trích là tài liệu nghiên cứu mà còn là kim chỉ nam hành động. Để phát huy giá trị tác phẩm, nhà trường đã tăng cường lồng ghép giảng dạy trong các chuyên đề, đưa vào chương trình đào tạo, đồng thời tổ chức các hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn về thân thế, sự nghiệp và di sản của đồng chí. Điều này được bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Hiệu trưởng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ khẳng định.
Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục đưa những nội dung cốt lõi của tác phẩm Tự chỉ trích vào trong các bài giảng trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đồng thời khuyến khích giảng viên, học viên nghiên cứu vận dụng những tư tưởng của tác phẩm Tự chỉ trích vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh vừa hợp nhất, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Vận dụng sáng tạo tinh thần tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, công tác tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào hạn chế, khắc phục khuyết điểm, chống biểu hiện né tránh trách nhiệm cũng được quán triệt, quyết liệt. Đồng chí Lê Minh Hải, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh:
khắc phục triệt để tình trạng né tránh, ngại va chạm, mỗi cán bộ đảng viên đều phải thực sự là gương mẫu, đặc biệt là cán bộ những người chủ chốt, những cán bộ người đứng đầu cần phải là nêu gương trong việc tự kiểm điểm, tiếp thu ý kiến cũng như là đồng thời là chỉnh sửa rồi đổi mới phương pháp lãnh đạo để thực hiện hiệu quả tốt hơn nhiệm vụ.
Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã đóng góp rất quan trọng vào kho tàng lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Từ vùng quê Kinh Bắc giàu truyền thống cách mạng, tư tưởng ấy vẫn đang tiếp tục được lan tỏa soi sáng từng ngày, âm thầm nhưng bền bỉ, sâu sắc nhưng đầy sức sống, như chính ngọn lửa cách mạng mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã dành trọn cuộc đời để thắp sáng cho tới ngày nay.
Chiều 9 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, từ đó tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp FDI. Đại diện các doanh nghiệp FDI khẳng định luôn sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, công nghệ và môi trường. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực kỹ thuật và nghiên cứu phát triển, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để tăng cường kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics và hệ sinh thái sản xuất, tạo điều kiện mở rộng chuỗi cung ứng tại chỗ và hợp tác với doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp trong nước kiến nghị tỉnh phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, công khai nhu cầu, tiêu chuẩn về linh kiện, vật tư của các doanh nghiệp FDI để doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng cao năng lực, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn của các tập đoàn FDI, nghiên cứu cơ chế về đất đai, nhà xưởng, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn và đưa doanh nghiệp Bắc Ninh đến gần hơn với các doanh nghiệp FDI là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 và nghị quyết Trung ương 10. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong tỉnh tìm các giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm của doanh nghiệp FDI, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn điện, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với các trường đại học, cơ sở đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp FDI phối hợp tổ chức tham quan, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực, Đồng chí giao Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng phần mềm kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh, cập nhật nhu cầu, thông tin đấu thầu của các doanh nghiệp FDI, năng lực của doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời công khai quỹ đất còn trống tại các khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu, kết nối và đầu tư.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 92 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 7 tháng 7, toàn tỉnh đã hoàn thành 4 trên 8 nhiệm vụ có thời hạn theo kế hoạch số 92 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khối lượng làm sạch dữ liệu đất đai đạt 79,3%, làm giàu dữ liệu đạt 27,4%, xây dựng cơ sở dữ liệu đạt hơn 17.200 thửa. Đến ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh đã đồng bộ dữ liệu nhóm 1 đạt hơn 1.040.000 thửa, chiếm 29,8% tổng số thửa đất và đạt 40,19% số thửa có trong cơ sở dữ liệu. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ một số khó khăn vướng mắc, tiến độ làm sạch dữ liệu ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng làm giàu dữ liệu còn thấp, phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai còn bất cập, hạ tầng và đường truyền chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật dữ liệu khối lượng lớn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải hoàn thành trong năm 2026, thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai đến ngày 25 tháng 7. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, từng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng, hướng dẫn liên ngành, kịp thời giải đáp những khó khăn vướng mắc của các xã phường. Đối với những địa phương Ba Kỳ đánh giá liên tiếp vẫn thuộc nhóm chậm tiến độ sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu bố trí kinh phí, các thành viên ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện.
Không còn băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Công an tỉnh diễn ra sáng ngày 9 tháng 7. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 97%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 99%. Đáng chú ý, lực lượng công an đã phát hiện khởi tố 14 vụ với hơn 40 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, gần 90 vụ với 190 bị can phạm các tội về kinh tế, phát hiện bắt giữ hơn 760 vụ với trên 1.560 đối tượng liên quan đến ma túy. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả lực lượng công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhân dịp này, có 11 tập thể cá nhân công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 39 tập thể cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã làm việc với công ty Specti của Nhật Bản để nghe giới thiệu dự án thí điểm nền tảng thông tin thiên tai và dự báo lũ lụt ứng dụng công nghệ AI và mạng xã hội. Specti là doanh nghiệp thành lập năm 2011 chuyên phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, cảnh báo và ứng phó thiên tai. Đại diện công ty Specti giới thiệu nền tảng Specti Pro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tổng hợp dữ liệu từ vệ tinh, thời tiết, giao thông, camera giám sát và mạng xã hội để trực quan hóa thông tin, hỗ trợ cảnh báo sớm và dự báo lũ lụt theo thời gian thực. Phiên bản Specti Pro tại Việt Nam sẽ chính thức ra mắt từ tháng 7 và được sử dụng miễn phí đến hết tháng 3 năm 2027. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đánh giá cao đề xuất của công ty, coi đây là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đánh giá hiệu quả hệ thống, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu khả năng tích hợp về nền tảng chuyển đổi số của tỉnh. Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu cơ chế chính sách để tham mưu phương án triển khai sau khi kết thúc thời gian thí điểm.
Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng dự chỉ đạo. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 thuế tỉnh Bắc Ninh được giao là 59.100 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu được cục thuế giao là 66.100 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực với tổng thu nội địa ước đạt gần 44.000 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán năm và tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục là một trong năm đơn vị có số thu cao nhất cả nước. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục là điểm sáng khi đạt gần 11.000 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán năm. Thu thuế phí nội địa cũng duy trì đạt tăng trưởng cao, ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán giao, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị những tháng cuối năm, thuế tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu, đảm bảo nguồn lực cho tỉnh tăng tốc, qua đó góp phần cùng tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành thành phố trực thuộc trung ương thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực thu tiềm năng và chống thất thu, siết chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản, chú trọng xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế minh bạch, chuyên nghiệp.
Chuyển sang những thông tin khác. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ sáng 9 tháng 7 đã ra mắt mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại phường Quế Võ. Mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em là một thiết chế hỗ trợ khẩn cấp và tạm thời do Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt và các cơ quan có liên quan nhằm tiếp nhận bảo vệ hỗ trợ phụ nữ trẻ em có nguy cơ hoặc đang gặp khó khăn rủi ro trong đời sống gia đình và xã hội, đặc biệt là các trường hợp bị bạo lực, xâm hại, mua bán người, bỏ mặc hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, bảo đảm bí mật an toàn, kết nối ngay lập tức 24/7 với các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý và an ninh. Tỉnh Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình nhằm hình thành chuỗi hỗ trợ liên thông tại cộng đồng, đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tại sự kiện đã ra mắt tổ vận hành mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em với 27 thành viên. Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tới thăm tặng quà cô và trò Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Hướng Dương, phường Kinh Bắc.
Sáng 9 tháng 7 xảy ra sự cố sập nhà dân trong quá trình thi công tháo dỡ trên đường Lê Lợi, đoạn gần bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, phường Bắc Giang. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, vào khoảng 10 giờ 30 phút xảy ra sự cố sập nhà tại số 167, 169, 171 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang. Thông tin ban đầu xác định do thi công tháo dỡ một phần kết cấu mái nhà của công trình bất ngờ xảy ra sự cố khiến các căn nhà liền kề bị đổ sập. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một máy xúc bị vùi lấp và một xe máy bị hư hỏng nặng. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Đêm mùng 8 rạng sáng mùng 9 tháng 7, trận mưa dông lớn xảy ra trên địa bàn xã Lục Nam làm mất điện tại một trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Hà Mỹ. Hệ thống điện bị gián đoạn khiến hệ thống quạt thông gió và làm mát ngừng hoạt động trong nhiều giờ, dẫn đến hàng trăm con lợn bị chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho chủ trang trại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với đơn vị điện lực khẩn trương khắc phục sự cố cấp điện trở lại. Chủ trang trại cũng triển khai các biện pháp xử lý số lợn chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Sự cố là lời cảnh báo đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn về việc cần chủ động trang bị nguồn điện dự phòng, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm duy trì hoạt động của các hệ thống thông gió làm mát, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố mất điện. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có lúc mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, có lúc mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 32 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình và xin được kính chào tạm biệt quý vị.